Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, Sâm Hà. Hôm qua khi lên giường nằm ngủ, thì tôi nghe tiếng mưa, có tiếng sấm sét. Và tiếng mưa và tiếng nước chảy. Khi mà trời có sấm sét, khi trời mưa, khi có nước chảy từ mái ngói xuống đó, thì mình có thể nhận diện được một cái loại âm thanh rất là quen thuộc. Tại hồi thơ ấu mình đã từng nghe mưa, nghe từ sấm sét nhiều lần rồi. Và nhất là hồi thơ ấu thì mình rất vô tư, không có lo lắng, buồn khổ. Và khi mà trời mưa gió ở ngoài mà mình ở trong nhà thì mình cảm thấy ấm cúng, mình cảm thấy có an ninh. Và mình nghĩ rằng cái giờ này ở ngoài đường cũng có những người đang đi chưa về, đang bị lạnh, bị ướt. Vì vậy cho nên nằm đắp mền, nghe tiếng mưa, tiếng gió và tiếng nước chảy thì có thể có hạnh phúc lắm. Và mình có thể nằm thở thật sâu để mà nghe cái tiếng mưa và tiếng nước chảy ở bên ngoài. Giả dụ cuộc đời không có trời mưa thì nó buồn lắm. Nó sẽ khô khan, khô cằn lắm. Mình biết rằng những giọt mưa đang thấm vào đất và những cái mầm măng, những cái mục măng của sâm thượng, sâm hạ, sâm mới đang từ từ nhô lên. Nếu không có mưa thì nó cuộc đời không còn là cuộc đời nữa. Và vì vậy cho nên trong khi mình nằm, mình đắp mền lại và mình nghe mưa, mình có thể cảm thấy rất hạnh phúc. Và mình cũng biết rằng cái tiếng quen thuộc đó, tiếng mưa rơi, tiếng nước mưa chảy, là một cái tiếng mà cha mình, mẹ mình ngày xưa cũng đã từng nghe. Và ông bà của mình và tất cả tổ tiên của mình qua nhiều thế hệ cũng đã từng nghe như vậy. Tiếng đó không phải là tiếng của mình nghe mà thôi, mà có thể là cha trong mình, mẹ trong mình và tổ tiên trong mình đồng thời cùng nghe với mình. Tiếng rất là quen thuộc. Và nằm nghe mưa như vậy có thể rất thích thú, rất nuôi dưỡng, rất là hạnh phúc. Và tôi nhớ đến một cái truyện ngắn của bà Pearl Buck, một nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ cận đại. Thường thường là bà viết truyện dài, nhưng mà bà cũng có thỉnh thoảng viết truyện ngắn. Và có một truyện ngắn tên là Mrs. Stoner and the Sea. Bà Stoner và biển cả. Bà này rất là ghét biển. Ông thì rất muốn đi biển, nhưng mà bà nói, trời đất ơi, đi ra ngoài đó có gì đâu. Nước là nước, chỉ có từng đó nước, nhiều quá. Ra ngoài đó làm gì? Và vì vậy cho nên nhà hai ông bà cách bờ biển khoảng 100 cây số thôi. Vậy mà bao giờ ông được đi biển hết, tại vì bà không có thích biển, bà có ác cảm với biển. bạn nghĩ rằng biển chỉ là một khối nước rất lớn, chẳng có gì đáng để cho mình mất thời giờ. Thì khi mà họ mới cưới nhau, thì ông đề nghị ra biển để hưởng tuần trăng mật. Bà nói, trời đất ơi, đi ra đó buồn chết, cứ ngồi mà nhìn cái đống nước vĩ đại như vậy, hồi chán chết đi, ra đó buồn lắm. Rồi cuối cùng hai người bàn luận nhau và đồng ý là thay vì đi biển thì đi chơi thác Niagara. Niagara. Và cặp vợ chồng mới cưới bỏ ra 3 ngày, một ngày đi, một ngày về và một ngày ở lại để ngắm thác. Và bà cảm thấy rằng cái ngày đó là dài nhất, khó chịu đựng nhất, cứ ngồi đó mà cứ ngắm nước nó rơi, nó chảy như vậy, chẳng có gì là thú vị hết. Một ngày đi, một ngày về, một ngày ở để ngắm thác. Và cái ngày ngắm thác đó là khó lắm, là dài đối với bà lắm, khó chịu lắm. Nói như vậy, không phải bà là một người không có đức hạnh. Bà sống đời sống của một người vợ và một người mẹ rất là đàng hoàng. Bà không bao giờ có cái ý nghĩ tà dâm hay là rượu say sưa hay là gì hết. Và bà sinh cho ông được 3 đứa con, 2 đứa con gái, 1 đứa con trai. Và bà lo chăm sóc cho 3 đứa rất là đàng hoàng, đi học rất là đàng hoàng. Một mình bà ở nhà, bà lo nhà cửa sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Sạch sẽ lắm. Nhà không có một con ruồi, nhà không có một hạt bụi, và cái bếp rất là sạch. Và ông á, thì cũng là một người có thể gọi là gương mẫu đạo đức, tại vì ông không có chàng màng với một cái cô nào khác hết. Ông suốt đời sống như vậy thôi, giữ giới thứ ba khá đàng hoàng. Và sáng nào cũng đi làm. Và trước khi đi làm thì bà làm cho ông một cái sandwich để ông ăn trưa. Và tại bên Mỹ, mà trưa không có về nhà, mà trưa ở lại sở ăn cái sandwich. Rồi thì làm cho tới 4 giờ, 5 giờ chiều mới về. Và ngày nào cũng như vậy, mà suốt 30-40 năm luôn. Bà có ác cảm với biển, mà trong khi đó ông rất là mơ ước được đi biển. Ông nói, ở ngoài đó không khí tốt lắm. Bà nói, không khí ở đây cũng tốt vậy. Tôi sinh ra ở thành phố này, cha mẹ tôi cũng sinh ra ở thành phố này. Và ông cũng sinh ra ở thành phố này, mình không khí này cũng đủ tốt. Con sao đâu mà phải đi tìm không khí khác. Đi ra ngoài đó ngồi trên bãi cát mà nhìn mãi, nhìn hoài cái đống nước vĩ đại kia, đâu có gì vui đâu. Và bà hơi cứng đầu. Và ông chiều bà, thành ra ông cái mơ ước là được đi với bà ra biển để ngồi chơi chưa bao giờ được thực hiện trong đời hết. Mấy đứa con hình như là nó theo phe cha nhiều hơn. Và có khi ông nói bà đừng có khó với mấy đứa con quá đi. Bà nói là làm như ông thì làm sao mà bọn nhỏ nó được giáo dục đàng hoàng được. Phải có những người như tôi thì bọn nó mới thành người được chứ. Còn dễ dãi như ông thì bọn nó hư hết. Và để cho đỡ buồn, thỉnh thoảng ông mua một tập san nó về biển để ông ngắm nghía, ông khảo cứu. Ông thưởng thức những cái hình ảnh của biển và những cái gì nó thuộc về biển. Bà nói như vậy chắc cũng được, không tốn kém gì mấy, miễn là mình khỏi phải đi biển với ông là được rồi. Ừ. Thỉnh thoảng bà nhớ ông làm một vài công việc ở trong trong nhà, những công việc mà phụ nữ làm không có được, ví dụ như lót lại những cái tấm thảm ở dưới bếp, tại vì nếu không thì có ngày đi sẽ té, mà bà sẽ té, tại vì bà đi trong bếp suốt ngày. Rồi có cái cửa bằng lưới sắt để ngăn ngừa cho những con ruồi, con muỗi đừng có đi vào trong nhà. Và bây giờ nó lũng ra rồi. Mà mấy ngày hôm nay thì ông có chưa có thời giờ sửa, thành thử ra mấy con ruồi, con muỗi nó bay vào trong nhà, nhất là nhà bếp. Bà rất là khó chịu, bà rất là ghét mấy con ruồi và mấy con muỗi. Ông cũng chịu làm nhưng không phải là không có chịu làm. Nhưng cái bữa đó thì ông có nói như thế này. Bữa đó trước khi đi làm thì bà đưa cho ông cái sandwich, rồi ông nắm câu: bữa nay có lẽ tôi sẽ nghĩ làm một bữa để tôi đi biển quá. Và tôi sẽ đi một mình, không cần bà. Đó, ông đi ra ngoài làm gì? Mà tôi ra ngoài tôi ngồi biển tôi nhìn vậy thôi. Nhìn để có ích lợi gì không? No không? Bà nói như vậy. Bà nhớ lại là có một bữa bà nói kháy ông. Bà nói: sau này tôi chết rồi, ông tha hồ ông đi mà ra biển. Có lẽ là ông sẽ cưới một cái người đàn bà không có biết gì về vấn đề nội trợ hết. Người đàn bà nó chỉ biết vâng lời ông đi theo ra ngoài biển thôi. Và bà rất ngạc nhiên, thấy ông trả lời: đúng vậy đó, tôi sẽ cưới một người đàn bà không biết làm gì hết, chỉ biết theo tôi ra biển thôi, tôi thích chuyện đó lắm. Đó là lần đầu tiên ông nổ ra như vậy đó. Và sau đó thì ông cũng xin lỗi bà và bà cũng xin lỗi ông. Thì cái bữa đó, trước khi ông đi làm, bà đưa gói sandwich cho ông. Bữa sáng bà dậy sớm, bà làm sandwich sẵn sàng để cho ông có thể ngủ thêm chừng 10 phút nữa trước khi ông đi làm. Thì ông mới nói là: hôm nay chắc lẽ tôi bỏ làm việc quá, chắc tôi lấy xe bus tôi đi ra biển quá. Thì bà mới nói: ra ngoài đó ông làm gì? Tôi ra tôi ngồi tôi ngắm biển vậy thôi. Và hôm đó ông bị tai nạn xe hơi, ông chết. Và cái cửa lưới sắt của bà không bao giờ có người chữa lại được. Và những cái tấm đan ở trong nhà bếp đó không có ông sửa lại. Bà rất là buồn. Bà rất là buồn ông chết. Trong cái tang lễ ở nhà thờ thì bà ngồi, bà nghe ông mục sư tuyên dương cái đức hạnh của chồng bà. Đạo hữu Stoner là một người đạo hữu gương mẫu, một con chiên gương mẫu. Đạo hữu này đã yểm trợ nhà thờ bất cứ khi nào nhà thờ cần tới. Và ngày Chủ nhật nào khi mà tôi thuyết giảng thì tôi cũng thấy đạo hữu ngồi ở hàng đầu phía trước. Đó là một con chiên gương mẫu, một người cha gương mẫu, một người công dân gương mẫu, một người chồng gương mẫu. Trong bụng bà nói: đúng như vậy, đúng như vậy. Chồng mình là một người gương mẫu thiệt. Và lát nữa đây chúng ta sẽ trả cái thi hài của đạo hữu Stoner về với đất. Và Thiên Chúa sẽ đón linh hồn của đạo hữu Stoner về thiên đường. Chúng ta nên ghi nhớ học hỏi từ đạo đức của một đạo hữu gương mẫu như vậy. Nên tất cả những cái điều ông cha, ông mục sư nói thì bà đều đồng ý hết. sau khi đi đám ma về rồi thì bữa cơm đó thì bà ăn được. Mấy đứa con gái lớn nó nói: thôi má, để tụi con làm cơm cho má ngồi đây đi. Rồi lần đầu tiên bà mới ngồi xuống cái ghế mây mà thường thường ông hay ngồi. Thì mấy đứa nhỏ nó làm cơm. Thì bà nhìn ra cái cửa sổ mà mấy chục năm ông nhìn ra, thì thấy những cái dãy nhà phố, và có những cái sân nhỏ nhỏ, có những bọn nít chơi. Không có cái gì là hay, không có gì là đặc biệt hết trơn. Mà ông ngồi cái ghế đó, ông thấy những cái điều đó trong vòng 30-40 năm. Nhưng bây giờ ông có đó nữa. Ông có ngồi đó để nhìn ra thấy cái cảnh tượng đó nữa, mà chính bà đang ngồi chỗ đó. Má ơi, cơm làm xong rồi, mời má ăn. Má thôi, tụi bé ăn đi. Tao không muốn ăn. Không sao đâu. Rồi ba đứa nhỏ nó ngồi xuống, nó ăn cơm một cách im lặng, buồn rầu. Ban đêm ngủ thì bà ngủ không có được. Bà giơ tay ra thì bên kia thấy nó trống trơn, không có gì. Rồi tự nhiên bà cảm thấy thiếu ông rất là nhiều. Và có một cái điều rất là lạ lùng là tự nhiên bà rất là muốn đi biển. Bà nghĩ rằng chỉ có thể ra biển mới gặp ông được. Chứ còn bây giờ ở đây thì không có thể nào tiếp xúc được với ông sau khi ông đã chết. Và rốt cuộc bà đã quyết định một ngày nào đó đi ra biển. Bà hối hận là trong suốt cuộc đời mình đã cứng đầu, mình đã ích kỷ, mình đã không cho ông có một cơ hội để ông thực hiện cái hoài bão sâu sắc nhất của đời ông, đó là đi biển với ông. Có bữa đó bà nói mấy đứa con: này tụi bay, tụi bay có biết là ngày xưa ba tụi bay muốn đi biển lắm không? Nhưng mà má cứng đầu quá, má không có chịu đi, thành cuối cùng rồi ba tụi bay không có được đi biển với má. Má rất là lấy làm hối hận. Tụi con có nhớ là ba ngày xưa muốn đi biển không? Mấy đứa con: đâu, tụi con đâu biết. Con đâu có biết rằng ngày xưa ba muốn đi biển hồi nào đâu. Và mỗi đứa nó có cái suy tư, nó có cái lo lắng, nó có cái ham muốn riêng của nó, thành nó không có để ý tới cái vấn đề đó. Nhưng mà bà suy nghĩ tới rất là nhiều. Bà nghĩ tới mấy chục năm sống với ông trong quá khứ, nghĩ tới cái sự ích kỷ của mình, nghĩ tới cái sự cứng đầu của mình. Và mình không có cơ hội để chiều ông một trường rất là nhỏ đó. Và ông có nói rằng biển cách đây chỉ có 100 cái số thôi, vậy mà suốt đời mình không ra biển được. Và cuối cùng thì biển hấp dẫn bà như là một cái quyền lực rất ghê gớm. Và bà nói thế nào bà cũng có ra ngoài đó. Và bà nghĩ rằng đi ra biển thì sẽ có thể gặp ông ngoài biển. Chứ còn ở đây vắng bóng ông, không có tiếp xúc được với ông. Ông ơi, bây giờ ông ở đâu? Có lẽ tôi phải ra ngoài nữa thì tôi mới có thể tiếp xúc được với ông. Này từ nhỏ, chắc có lẽ vài ba tuần nữa thì trời nó sẽ ấm, má sẽ đi ra ngoài đó. Con chị lớn nói: hay là con đi với má. Nó không cần, má đi một mình được. Có một cái xe bus đi mấy đồng hồ là tới rồi. Và hai tuần sau thì bà đi mua vé xe bus. Bà hỏi một cái cửa biển nào gần nhất mà có thể ra được, ngồi được, thì người ta nói đó là Harbor, Stone Harbor. Và bà đã nhớ lại là ngày xưa ông cũng nói đến cái tên đó, Stone Harbor, và bà mua vé tới đó. Và ngồi trên xe nữa bao nhiêu giờ thì tới cái đó, bà bước xuống thì bà thấy rất là lạ. Không khí ở đây nó rất là khác không khí ở đó. Mình chưa thấy biển, nhưng mà xuống đây thì thấy không khí nó rất là khác. Bà mới tin ông được là cái không khí ở ngoài đó nó rất là khác không khí ở này. Nó có mùi mặn, nó có mùi biển. Nó rất là sạch. Bà thở vào những cái hơi rất là sâu. và có cảm tưởng là bà tiếp xúc được với ông. Chưa bao giờ bà tiếp xúc được với ông sâu sắc trong 3-40 năm vừa qua bằng cái giờ phút này khi ông đã chết rồi, và bà thở được những hơi thở như vậy. Chưa đến mùa du khách, cho nên thành phố nó còn ít người và các cửa hàng rất là thưa thớt. Bà đi bộ và con đường nó dẫn thẳng tới bờ biển, và bà đi một hồi thì thấy được cái bãi biển nó rộng mênh mông, nó hùng vĩ, nó rộng rãi, và biển cách bà chừng mấy trăm thước thôi, 500 thước thôi. Bà thấy bãi cát rất lớn, bà thấy những cái đợt sóng nó xô tới, và bà đi xuống từ từ, và bà có cảm tưởng rằng ông đang đi với bà. Tới cái chỗ cát ướt thì bà dừng lại, bà lấy tay bà nhúng vào nước, bà đưa lên miệng, bà biết trước là nó mặn rồi, nhưng mà bà thấy nó rất là mát, nước biển rất là trong, bà chưa bao giờ thấy nước trong như vậy, và nó sạch như vậy, và nó mát như vậy, và nó thảnh thơi, nó thanh thang như vậy. Bà đi lên trở lui một vài bước, bà đặt cái gió xuống, bà lấy cái nón của bà ra. Và tự nhiên không biết tại sao bà có thấy có nhu yếu tháo mấy cái kẹp tóc ra. Và khi mà tháo mấy kẹp tóc ra thì gió nó thổi bay cái mái tóc của bà phất phơ. Và chưa bao giờ bà có cảm giác màu nhiệm như vậy. Gió biển nó luôn vào trong cổ bà, trong mặt bà, đi ngang qua tóc bà. Và bà nhớ là ngày xưa ông rất là thích mái tóc của bà. Và ông cũng rất là thích bà tháo mấy cái kẹp đó ra để cho cái mái tóc đó nó buông xuống, dài xuống lưng. Và bà khóc, bà nhớ tới cái lần đó bà khóc. Và bà gọi tên ông, Steve. Em biết là anh có đó. Em rất là hối hận, em rất là ích kỷ, em rất là cứng đầu. Em đã hiểu rồi. Và có bà biết chắc rằng từ nay về sau bà sẽ trở về biển rất là thường xuyên. Cái truyền ngắn của bà Perbeck rất là đơn sơ. Nhưng mà thầy muốn các vị ở đây, người nào cũng nên đọc cái truyện đó và viết cho thầy cái đoạn cuối, tức là viết tiếp cái truyện ngắn này thành một cái truyện ngắn thứ hai, lấy cái truyện ngắn này là part 1 và viết thêm cái part 2 để nối tiếp cái sự chuyển hóa của bà Stoner. Thì bà mới giác ngộ thôi, nhưng mà bà chưa tu tập và bà chưa chuyển hóa. Mình có thể đi tìm bản tiếng Anh, thầy có bản tiếng Pháp, và nếu có một thầy nào, sư cô hay đạo hữu nào dịch ra tiếng Việt thì rất là hay. Một cái truyện rất là thường thôi. Và cái cặp vợ chồng ông bà Stoner là một cái cặp cho vợ chồng rất là điển hình của xã hội thế kỷ trước. Nếu quý vị quán chiếu thì phải quán chiếu nhân vật chính là bà Stoner. Nhưng mà các quý vị cũng phải quán chiếu ông Stoner. Tại ông có một ước mơ không thành tựu. Ông nhẫn nhịn, ông tìm cách thỏa mãn bằng cách đọc sách, đọc báo, mơ tưởng đó. Trong cái trường ngày này mình thể nghĩ tới cái chuyện Deep Nick mà quý vị từng nghe đó. Có hai thầy trò nhà kia ở cái trung tâm rất là bận rộn, phải lo cho những người đệ tử. Mình nói là thầy bắt đầu mình đi picnic, rồi ông thầy nói ok, thế nào mình trao mình được đi picnic. Rồi bận rộn tháng 5 năm sau, 7 năm sau vẫn chưa được đi picnic. Thì có bữa đó thầy trò đi có việc, thấy người ta đông quá chật đường, thầy mới hỏi trò là ta đi đâu mà đông vậy. Thì trò chạy tới tìm ra thì thấy rằng đó là một đám ma. Thì trò mới nói họ đang đi picnic, đây là lần, đây là cơ hội chót để họ đi picnic. Và nếu mình sống bận rộn, mình lo công việc hàng ngày như vậy, ví dụ như nấu cơm cho con bú, rửa chén, đi làm, tưới mấy cây hoa sau vườn, rồi một hồi là mình cũng không có đi picnic được, mình không có ra biển được. Tới lần mai thì mình thực tập hiện pháp lạc trụ, và mình sẽ khám phá ra rằng đi biển cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà không đi biển cũng hạnh phúc lắm. Chứ không phải là chỉ đi biển mới hạnh phúc. Tại vì đi biển mà ra ở ngoài lâu thì cũng chán, là muốn trở về. Cũng như mình thích ăn một món gì đó mà cứ ăn hoài thì chắc là chán chết. Vì vậy cho nên vấn đề không phải là đi biển hay là không đi biển. Thực sự cái vấn đề không phải là đi biển hay không đi biển. Vấn đề là làm thế nào để sống được mỗi giây phút của đời sống của mình giống như là mình được đi biển vậy. Cũng như khi trời mưa, kéo cái mền đắp lên cái, nghe tiếng mưa chảy, nghe tiếng sấm động, nghĩ tới đồ hồi thời ấu thơ, thấy được cha, được mẹ, được tổ tiên đang cùng nghe ngơ mưa với mình, thì trong cái giờ phút đó là giờ phút mình đang ngồi ở ngoài biển, mình đang có hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó phải được tìm thấy ở trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Và cái hạnh phúc đó, mỗi giây phút của hạnh phúc đó, nó nuôi dưỡng, nó trị liệu. Và vì vậy cho nên thầy đề nghị là quý vị đọc cái truyện này của bà Bất, hoặc bằng tiếng Anh, hoặc bằng tiếng Việt, hoặc bằng tiếng Pháp, rồi quán chiếu, thấy mình là bà Stoner, thấy mình là ông Stoner, và thấy mình đã có cơ hội tiếp xúc với pháp môn của Đức Thế Tôn, và mình làm thế nào để sống cho mỗi cái giây phút đời mình nó trở thành một cái huyền thoại cho con cháu của mình. Pour chaque moment de notre vie devienne une légende pour nos enfants. Và mình có thể viết tiếp cái truyện ngắn của bà Bất. Sau khi đi biển về, bà chuyển hóa như thế nào, bà đối xử với các con như thế nào, bà trở thành Dharma teacher của các con như thế nào. Và bà thấy rằng bà tiếp xúc được với ông nhiều hơn trước. Thật ra thì cặp vợ chồng này đứng về phương diện hình thức là rất may mắn. Là tại vì ông không có cờ bạc, không có rượu trà, không có tà dâm. Rất là hay, được ông mục sư khen là công chuyên gương mẫu mà. Như vậy là cũng quý lắm rồi đó. Mà cái hạnh phúc của bà đâu có lớn gì đâu. Chỉ cần có thêm một chút ý thức nữa, có thêm một chút hiểu và thương, có thêm một cái khả năng lắng nghe ái ngữ mình. Ừ. Và hiểu nhau thêm thì hạnh phúc nó rất là lớn. Và vì vậy cho nên khi mà mình đọc cái truyện này bằng cái tuệ giác của Bụt á, rồi mình viết tiếp thì mình sẽ thấy được trong cuộc sống này mình phải sống như thế nào, sống như thế nào để hạnh phúc nó có mặt thật sự trong mỗi giây phút của đời mình.
Cái đồng hồ thầy mới có 9:20, thầy nói là nói hoài mà mới có được có 10 phút à. Bài nói ít quá thì đâu được, nói pháp thoại nói ít quá thì không được. Mình nói hết cái trường này rồi mà tại sao mới có 9:20? Nghe bài pháp thoại này thì xong rồi chiều nay mình phải mấy bà phải về điện thoại cho mấy ông đi, mấy ông nên điện thoại cho mấy bà đi, còn đệ tử điện thoại cho sư phụ, nếu mình sư phụ thì điện thoại cho đệ tử đi. Chúng tôi picnic vẫn chưa có thì quê lắm.